Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Capital in the 21st Century là một cuốn sách kinh tế học và lịch sử kinh tế có tầm ảnh hưởng lớn của Thomas Piketty, tập trung vào sự tích tụ của cải, bất bình đẳng thu nhập và tương lai của chủ nghĩa tư bản trong thế kỷ 21. Cuốn sách không chỉ mô tả thực trạng chênh lệch giàu nghèo, mà còn tìm cách giải thích vì sao bất bình đẳng có xu hướng tự gia tăng theo thời gian nếu không có can thiệp chính sách. Dựa trên dữ liệu lịch sử dài hạn từ nhiều quốc gia, Piketty kết hợp phân tích thực nghiệm với lập luận lý thuyết để cho thấy phân phối tài sản không phải là hiện tượng ngẫu nhiên, mà là kết quả của những động lực kinh tế rất bền vững. Tác phẩm hướng đến độc giả quan tâm đến kinh tế chính trị, chính sách công, lịch sử xã hội và những tranh luận về vai trò của thuế, thừa kế và tăng trưởng trong một nền kinh tế hiện đại. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, luận điểm trung tâm R lớn hơn G và cơ chế làm giàu tự khuếch đại, trọng tâm nổi tiếng nhất của cuốn sách là công thức R lớn hơn G, tức là tỷ suất sinh lợi của tư bản thường cao hơn tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế trong dài hạn. Theo Piketty, khi điều này kéo dài, tài sản hiện có sẽ tăng nhanh hơn thu nhập lao động và sản lượng chung, nên của cải dần tập trung vào nhóm sở hữu vốn. Điểm quan trọng ở đây là bất bình đẳng không chỉ đến từ chênh lệch tiền lương, mà từ việc tài sản sinh lời liên tục và tái tích lũy qua nhiều thế hệ. Điều đó giải thích vì sao người đã có vốn lại thường có lợi thế lớn hơn người chỉ sống bằng lao động. Piketty cho rằng đây là một cơ chế có tính cấu trúc của chủ nghĩa tư bản, chứ không phải một sai lệch tạm thời. Ông dùng lập luận này để cho thấy, nếu xã hội không đặt ra các giới hạn thể chế, bất bình đẳng sẽ có xu hướng tiến về mức rất cao, và từ đó gây áp lực lên tính ổn định xã hội cũng như chất lượng dân chủ. Thứ hai, giai đoạn bình đẳng tương đối ở thế kỷ 20 chỉ là ngoại lệ, không phải quy luật. Một điểm làm cuốn sách khác biệt là Piketty không chỉ dựa vào mô hình lý thuyết, mà xây dựng lập luận từ một khối dữ liệu lịch sử rất lớn, bao gồm nhiều quốc gia và nhiều thế kỷ. Cách tiếp cận này cho phép ông nhìn bất bình đẳng như một quá trình dài hạn, thay vì chỉ quan sát vài thập niên gần đây. Nhờ đó, cuốn sách cho thấy giai đoạn bình đẳng hơn ở giữa thế kỷ 20 có thể chỉ là ngoại lệ lịch sử liên quan đến chiến tranh thế giới, khủng hoảng và những biến động làm suy giảm tài sản tích lũy. Khi đặt dữ liệu vào bối cảnh lịch sử rộng, Piketty lập luận rằng nhiều người đã đánh giá quá cao khả năng tự điều chỉnh của thị trường trong việc phân phối của cải. Đồng thời, cách ông dùng số liệu cũng làm nổi bật vai trò của thống kê tài sản, thừa kế và tỷ lệ sở hữu vốn trong việc hiểu bất bình đẳng. Đây là một cuốn sách rất mạnh ở chỗ biến cuộc tranh luận vốn thiên về ý thức hệ thành một cuộc tranh luận có nền tảng lịch sử và thực nghiệm rõ ràng hơn. Thứ ba, thừa kế và tích lũy tài sản làm tái tạo tầng lớp giàu có qua nhiều thế hệ. Piketty nhấn mạnh rằng bất bình đẳng hiện đại không chỉ là vấn đề thu nhập cao thấp, mà còn là vấn đề thừa kế và chuyển giao tài sản giữa các thế hệ. Khi tài sản đã lớn, lợi tức từ vốn có thể tạo ra thêm vốn, khiến gia đình giàu duy trì vị thế của họ qua thời gian. Điều này làm cho tầng lớp giàu không chỉ giàu vì thu nhập hiện tại, mà vì đã được khởi đầu với một nền tảng tài sản vượt trội. Cuốn sách cho thấy cơ chế này được củng cố bởi các yếu tố như quy mô danh mục đầu tư, khả năng tiếp cận công cụ tài chính tốt hơn và lợi thế do vốn ban đầu mang lại. Vì thế, thị trường không tự động tạo ra một sân chơi công bằng. Piketty xem sự tích lũy liên thế hệ này là một trong những nguồn gốc sâu xa nhất của xã hội tài sản hóa, nơi địa vị kinh tế ngày càng phụ thuộc vào xuất thân hơn là nỗ lực cá nhân. Đây cũng là lý do ông cảnh báo rằng nếu không có điều chỉnh chính sách, nền kinh tế sẽ có xu hướng quay lại mô hình giống thế kỷ 19, khi của cải gia đình chi phối mạnh hơn cơ hội xã hội. Thứ tư, thuế tài sản lũy tiến toàn cầu là công cụ kiềm chế bất bình đẳng. Từ phân tích của mình, Piketty đề xuất các chính sách đánh thuế lũy tiến mạnh hơn, đặc biệt là thuế tài sản ở quy mô toàn cầu, cùng với các mức thuế cao hơn đối với thu nhập và vốn ở nhóm rất giàu. Mục tiêu không chỉ là tăng nguồn thu ngân sách, mà là làm chậm tốc độ tập trung của cải và ngăn việc tài sản lớn tiếp tục tự nhân lên với quy mô áp đảo. Ông cho rằng nếu chỉ trông chờ vào tăng trưởng kinh tế, bất bình đẳng sẽ không tự giảm đủ nhanh vì tốc độ sinh lợi của vốn vẫn có thể vượt lên trên tăng trưởng chung. Chính sách thuế vì vậy được xem như một cơ chế dân chủ để tái cân bằng quyền lực kinh tế. Piketty cũng nhấn mạnh vai trò của giáo dục và khả năng tiếp cận kỹ năng, nhưng ông không xem đây là giải pháp đủ mạnh nếu thiếu cải cách thuế và thể chế. Điểm đáng chú ý là ông nhìn chính sách không như sự can thiệp tạm thời, mà như điều kiện cần để duy trì một xã hội mở, trong đó tích lũy tài sản không dần biến thành quyền lực chính trị quá mức. Cuối cùng, cuốn sách nối kinh tế học với dân chủ và công bằng xã hội. Capital in the 21st Century không chỉ là một cuốn sách về kinh tế học phân phối, mà còn là một lập luận về tương lai của dân chủ. Piketty cho thấy, nếu của cải tập trung quá mạnh, quyền lực kinh tế có thể chuyển hóa thành ảnh hưởng chính trị, làm suy yếu nguyên tắc bình đẳng công dân. Đây là lý do cuốn sách được thảo luận rộng rãi ngoài giới kinh tế, từ nhà hoạch định chính sách đến giới nghiên cứu xã hội và công chúng quan tâm đến công bằng. So với nhiều cuốn sách khác về bất bình đẳng, tác phẩm này nổi bật ở chỗ vừa có tham vọng lịch sử rất lớn, vừa đặt ra một câu hỏi thực tiễn rõ ràng. Xã hội nên làm gì để ngăn việc tư bản quay lại thống trị đời sống chính trị? Cuốn sách phù hợp nhất với người muốn hiểu bất bình đẳng như một vấn đề thể chế và lịch sử, chứ không chỉ là câu chuyện đạo đức cá nhân. Giá trị lâu dài của nó nằm ở việc thay đổi cách người đọc nghĩ về tài sản, tăng trưởng và trách nhiệm của nhà nước trong việc giữ cho nền kinh tế không trôi về phía đầu sọ. Kết luận, cuốn sách này phù hợp nhất với người đọc quan tâm đến kinh tế học, chính sách công, lịch sử kinh tế và các tranh luận về bất bình đẳng tài sản. Nếu bạn muốn hiểu vì sao chênh lệch giàu nghèo không chỉ là vấn đề thu nhập mà còn là vấn đề cấu trúc, đây là một tác phẩm rất đáng đọc. Lợi ích lớn nhất của nó là cung cấp một khung nhìn dài hạn, giúp người đọc thấy được mối liên hệ giữa tăng trưởng, lợi suất vốn, thừa kế và quyền lực chính trị. Nó cũng hữu ích cho những ai muốn đánh giá các chính sách thuế và phân phối dựa trên cơ sở lịch sử và dữ liệu, thay vì chỉ dựa trên trực giác. So với nhiều sách phổ thông về bất bình đẳng, cuốn này nổi bật vì kết hợp quy mô nghiên cứu lớn với một luận điểm trung tâm rất rõ ràng, đồng thời đặt vấn đề kinh tế vào bối cảnh dân chủ và thể chế. Chính sự kết hợp giữa dữ liệu, lịch sử và lập luận chính sách đã làm cho nó trở thành một trong những cuốn sách có ảnh hưởng nhất về chủ đề bất bình đẳng trong thời hiện đại. Nếu bạn muốn ủng hộ Thomas Piketty, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!